Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden dương tính với COVID-19, có các triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, Điện Kremlin nói Tổng thống Putin khỏe mạnh, bác tin đồn về sức khỏe của ông. Hãng hàng không Vietjet tái xác nhận mua 200 chiếc máy bay 737 Max của Boeing. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ quan ngại việc Việt Nam đàn áp tín đồ Dương Văn Minh.
Chính quyền công an thì cũng đã dọa nạt những cái tín đồ mà theo Dương Văn Minh rất nhiều rồi. Họ cũng đã nói rất nhiều là họ sẽ bắt những cái người mà họ cho rằng là những cái người mà có cái uy tín đối với lại bà con, những cái người mà kiên quyết theo cái niềm tin của bác mình. Họ sẽ bắt bớ thì vì cái niềm tin của chúng tôi là chưa được công nhận mà họ muốn xóa bỏ cái niềm tin đấy.
Một nam tín đồ ở Tuyên Quang giấu tên nói với VOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm thứ Năm 21 tháng 7. Điều này cho thấy rõ rằng loại virus rất dễ lây lan này vẫn tồn tại với các biến thể mới, thách thức nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục lại trạng thái bình thường sau 2 năm rưỡi gián đoạn vì đại dịch. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói rằng ông Biden có các triệu chứng nhẹ và bắt đầu dùng Paxlovid, một loại thuốc kháng virus có công thức nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Bà cho biết là ông Biden sẽ cách ly tại Nhà Trắng và sẽ tiếp tục thực thi chức trách trong thời gian ở đó. Ông đã liên lạc với các nhân viên trong bộ máy Nhà Trắng qua điện thoại sáng nay và tham gia các cuộc họp trong lịch của ông tại Nhà Trắng vào sáng nay qua điện thoại và Zoom từ dinh thự này. Ông Biden, 79 tuổi, đã được tiêm phòng đầy đủ với 2 liều vaccine Pfizer ngừa virus corona ngay trước khi nhậm chức, một mũi tăng cường số 1 vào tháng 9 năm 2021 và một mũi nữa bổ sung vào ngày 30 tháng 3 năm nay. Cho đến thời điểm này, ông Biden mới bị nhiễm virus được xem là kỳ tích khi xét đến những yếu tố bất lợi. Trước đó, làn sóng nhiễm virus đã ảnh hưởng đến giới chính trị của Washington với những người bị nhiễm gồm cả Phó Tổng thống Kamala Harris, các thành viên của nội các, nhân viên Nhà Trắng và các nhà lập pháp. Ông Biden gần đây ngày càng có nhiều chuyến công cán trong lịch làm việc và tiếp tục tổ chức các sự kiện lớn ở trong nhà mà không phải ai đến dự cũng đều đã được xét nghiệm. Ông Biden càng không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới bị nhiễm và cũng không phải là Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị nhiễm virus corona. Trước ông, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và hơn một chục nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao khác trên toàn cầu đã nhiễm virus này. Khi người tiền nhiệm của ông Biden là Tổng thống Donald Trump bị nhiễm virus hồi tháng 10 năm 2020, đó là một thời điểm khác xa hiện nay. Lúc đó không có vaccine, còn các phương án điều trị vẫn đang hạn chế và kém tiên tiến hơn bây giờ. Ông Trump đã nhập viện tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và ở đó trong 3 ngày. Và sau hơn 2 năm, cùng với hơn 1 triệu ca tử vong ở Hoa Kỳ, loại virus này vẫn đang giết chết trung bình 353 người mỗi ngày ở Hoa Kỳ, theo các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC. Theo cơ quan y tế công cộng này, những người chưa tiêm phòng gặp nguy cơ cao hơn, có khả năng bị dương tính cao hơn 2 lần và có xác suất tử vong do virus cao gấp 9 lần so với những người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine chính. Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào cuối tháng này, trong khi hai nước có căng thẳng âm ỉ về Đài Loan và thương mại. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập trong vòng 10 ngày tới, ông Biden nói với các phóng viên khi ông trở về sau chuyến công cán tới Massachusetts có liên quan đến vấn đề khí hậu. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã được bàn thảo từ lâu, sẽ là cuộc đầu tiên trong vòng 4 tháng và sẽ diễn ra ở một thời điểm quan trọng nếu xét đến sự căng thẳng về quy chế của Đài Loan. Và cũng trùng với lúc chính quyền của ông Biden cân nhắc cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Trung Quốc để giúp giảm áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng Mỹ. Hoa Kỳ gọi Trung Quốc là đối thủ chiến lược chính và nói rằng sự tương tác ở cấp cao là điều quan trọng để giữ cho mối quan hệ khó khăn này được ổn định và ngăn chặn nó vô tình trở thành xung đột. Tháng trước, Washington đã thúc ép NATO thông qua một văn kiện chiến lược gọi Trung Quốc là một thách thức an ninh. Phát biểu với báo giới hôm thứ Tư 20 tháng 7, ông Biden tỏ ra hoài nghi về việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có kế hoạch đi thăm Đài Loan vào tháng tới. Tôi nghĩ rằng giới quân đội cho rằng ý tưởng đó không hay ho gì vào lúc này, nhưng tôi không biết tình trạng của nó ra sao, ông Biden nói. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết là họ ghi nhận phát biểu của ông Biden và rằng Đài Loan và Hoa Kỳ rất tin cậy lẫn nhau và có các kênh liên lạc thông suốt. Tuy nhiên, bộ này nói thêm rằng họ chưa nhận được thông tin chính xác về chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan và không có bình luận gì thêm. Bắc Kinh nói hôm 19 tháng 7 rằng họ sẽ đáp trả bằng các biện pháp mạnh nếu bà Pelosi đến thăm hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và rằng chuyến thăm như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Văn phòng của bà Pelosi từ chối bình luận về việc liệu chuyến thăm có được tiến hành hay không với lý do lo ngại về an ninh. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chuyến đi mới chỉ là giả thiết. Về thương mại, lạm phát gia tăng đã khiến chính quyền Biden xem xét khả năng giảm thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm thuế quan thuộc điều khoản 301 do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, ảnh hưởng tới hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 370 tỷ đô la. Những người liên quan đến các cuộc thảo luận về thuế quan nói với Reuters rằng ông Biden cũng đang cân nhắc liệu có nên kết hợp việc dỡ bỏ một số thuế quan với một cuộc điều tra mới về trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc và nỗ lực làm chủ các lĩnh vực chủ chốt, chẳng hạn như hàng bán dẫn hay không. Một cuộc điều tra như vậy có thể dẫn đến việc đánh thuế thêm. Chính trị gia kỳ cựu Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức Tổng thống mới của Sri Lanka hôm thứ Năm 21 tháng 7, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và kêu gọi đảo quốc này cùng đoàn kết tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Đất nước 22 triệu dân này đã bị tê liệt vì thiếu ngoại tệ, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men khi giá cả tăng cao. Theo cơ quan thống kê, hồi tháng 6, lạm phát tăng tới 59% so với năm trước. Ông Wickremesinghe, người 6 lần giữ chức thủ tướng, giờ đây kế nhiệm ông Gotabaya Rajapaksa, nhân vật đã chạy trốn khỏi Sri Lanka và từ chức hồi tuần trước sau khi có nhiều cuộc biểu tình phản đối việc ông này điều hành nền kinh tế. Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Wickremesinghe được tiến hành tại Quốc hội và do chánh án của đất nước chủ trì. Sri Lanka đã nhận được nguồn cung cấp dầu diesel mới vào cuối tuần trước và nhà phân phối chính thuộc nhà nước, tập đoàn dầu khí Ceylon, sẽ bắt đầu bán hàng trở lại theo một hệ thống hạn định mới từ ngày 21 tháng 7. Bộ Điện và Năng lượng cho biết phong trào biểu tình đã làm cho ông Rajapaksa mất chức, là Tổng thống Sri Lanka đương nhiệm đầu tiên bị như vậy. Hiện vẫn khá im tiếng mặc dù ông Wickremesinghe không được lòng của một số bộ phận dân chúng. Chỉ có ít người tụ tập bên ngoài ban thư ký của Tổng thống hôm 21 tháng 7, nhưng một số người đã thề sẽ chiến đấu chống lại ông Wickremesinghe. Vài giờ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội hôm 20 tháng 7, ông Wickremesinghe dường như muốn tránh dính líu đến gia tộc Rajapaksa đầy quyền lực, từng thống trị nền chính trị của Sri Lanka trong nhiều thập kỷ. Tôi không phải là bạn hữu của gia tộc Rajapaksa, tôi là bạn hữu của nhân dân, ông nói với các phóng viên sau khi cầu nguyện tại một ngôi chùa Phật giáo. Ông Wickremesinghe, người trước đó từng là thủ tướng và bộ trưởng tài chính dưới thời ông Rajapaksa, đã tham gia đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế về gói cứu trợ trị giá lên tới 3 tỷ đô la. Sri Lanka cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước láng giềng Ấn Độ, Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác. Điện Kremlin hôm thứ Năm 21 tháng 7 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có sức khỏe tốt, bác bỏ những tin tức sai sự thật cho rằng ông không khỏe. Sức khỏe của ông ấy tốt về mọi mặt, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo hàng ngày. Quý vị biết đấy, những chuyên gia thông tin của Ukraine cũng như của Mỹ và Anh đã và đang tung ra những tin đồn thất thiệt về tình trạng sức khỏe của Tổng thống trong những tháng gần đây. Đó là những tin giả, không có gì khác, ông Peskov nói thêm. Ông Putin ho hắng khi xuất hiện trước công chúng hôm 20 tháng 7, khi hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông nói rằng ông đã bị cảm nhẹ trong chuyến thăm Iran vào ngày hôm trước. Hôm qua ở Tehran rất nóng, trên 38 độ C, và điều hòa nhiệt độ ở đó rất mạnh. Vì vậy, thông cảm cho tôi nhé, ông Putin 69 tuổi, nói như vậy và được trích dẫn lại. Cộng đồng quốc tế đã tăng mức độ theo dõi sát sao về sức khỏe của ông Putin trong những tháng gần đây, bao gồm cả khi ông được chụp ảnh gặp gỡ các quan chức Nga hoặc nước ngoài, cũng như khi ngồi ở đầu chiếc bàn dài như một biện pháp để phòng ngừa COVID. Có những lúc trông ông đi lại có vẻ khó khăn. Kể từ khi phát động cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, ông Putin thường xuyên xuất hiện trước công chúng, duy trì một lịch làm việc đầy kín các cuộc họp và điện đàm, bao gồm cả hai chuyến công du ra nước ngoài trong tháng qua. Giám đốc CIA William Burns đã được hỏi về vấn đề này trong một diễn đàn an ninh ở Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7. Tại đó, ông nói rằng ông Putin khỏe mạnh quá thể. Nga nối lại nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống lớn nhất tới châu Âu, nhưng Đức cho rằng vẫn chưa đủ để loại trừ khả năng bị thiếu hụt. Trong khi đó, ở Ukraine có tin là các lực lượng Nga sắp chiếm được nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine. Việc khí đốt được bơm trở lại qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức đã kết thúc 10 ngày cực não đối với châu Âu. Trong đó, các chính trị gia bày tỏ lo ngại chuyện Nga có thể không tái khởi động việc cấp khí đốt vào thời điểm mà nguồn cung cấp năng lượng thay thế gặp khó khăn và giá cả ở mức cao. nhưng lượng khí đốt được bơm lại chỉ bằng 40% của mức đã bơm trước khi hệ thống tạm dừng để bảo trì, và Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cáo buộc là Nga tống tiền châu Âu về vấn đề năng lượng. Điện Kremlin bác bỏ điều đó và đổ lỗi cho châu Âu về sự gián đoạn mà phía Nga vu là do các lệnh trừng phạt của EU gây ra. Các lệnh đó đã làm phức tạp việc bảo trì đường ống. Nord Stream 1 lâu nay đã vận chuyển hơn 1/3 lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu. Bộ trưởng Habeck cho biết là ông lo ngại công suất của đường ống có thể sẽ giảm hơn nữa và Đức sẽ phải giảm các mục tiêu về dự trữ khí đốt, đưa ra các biện pháp tiết kiệm khí đốt và phải khai thác trữ lượng than vào tháng 10 để cố gắng đảm bảo nguồn cung đồng đều. Moscow đã nhiều lần chỉ trích các lệnh trừng phạt của EU và Hoa Kỳ đối với Nga về cuộc xâm lược vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2, cũng như chỉ trích việc phương Tây trợ giúp vũ khí cho Kiev. Trong khi đó, giám đốc CIA William Burns cho biết hôm 20 tháng 7 rằng Hoa Kỳ ước tính là thương vong của Nga ở Ukraine cho đến nay đã lên tới khoảng 15.000 người thiệt mạng và có lẽ 45.000 người bị thương, còn phía Ukraine cũng phải chịu những thiệt hại mà ông gọi là rất đáng kể. Tình báo quân đội Anh hôm 21 tháng 7 cho biết là các lực lượng Nga có nhiều khả năng đang áp sát nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraine tại Volodyhynskaya cách Donetsk 50 km về phía đông bắc. Cơ quan của Anh trợ giúp cho các lực lượng Ukraine cho biết trong một bản tin, Nga đang ưu tiên chiếm giữ các cơ sở hạ tầng quan trọng cấp quốc gia, chẳng hạn như các nhà máy điện. Họ nói rằng việc chiếm lấy nhà máy điện chạy bằng than từ thời Liên Xô có lẽ cũng là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm lấy lại đà của cuộc chiến. Cùng lúc Nga cố tiến tới các thành phố quan trọng là Kramatorsk và Slovyansk ở miền đông Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USOP vừa lên tiếng quan ngại sau khi chính quyền Việt Nam ca ngợi thành quả điểm sáng của mình trong nỗ lực xóa sổ đạo dương nhân mình ở các tỉnh miền núi phía Bắc của đất nước. Ủy viên Fred Davey của USOP viết trên Twitter hôm 18 tháng 7, điều đáng lo ngại là chính quyền Việt Nam đã tiếp tục đàn áp các tín hữu người dân tộc Hờ Mông theo đạo dương nhân mình, vi phạm luật pháp của Việt Nam và không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Thông tin trên của USOP đưa ra cùng với bài báo bằng Anh ngữ của đài RFA về mục tiêu của công an Việt Nam nhằm xóa bỏ đạo dương nhân mình. Vào năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã thiết lập đề án 78 về việc đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp dương nhân mình và đã được Bộ Công an và chính quyền tỉnh Bắc Cạn triển khai thực hiện. Với 11 tổ công tác và sau 2 tuần ra quân, chính quyền tỉnh này đã xóa trắng 6 thôn, 5 xã, 1 huyện có sự hiện diện của các tín đồ đạo dương nhân mình và tổ chức răn đe giáo dục, kết hợp vận động 66 lượt đối tượng cầm đầu cốt cán, báo Công an Nhân dân loan tin hôm 12 tháng 7. Vào tháng trước, Thông tấn xã Việt Nam cho biết chính quyền tỉnh Tuyên Quang cũng đã lập các tổ công tác triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiên quyết xóa sổ tổ chức bất hợp pháp dương nhân mình. Đạo dương nhân mình được thành lập từ năm 1989 dưới hơn 10.000 tín hữu, đa phần là người Hờ Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam như Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai. Chính quyền Việt Nam cho rằng ông dương nhân mình đã lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo gieo rắc bao nỗi khổ đau với đồng bào dân tộc Hờ Mông. Báo Công an Nhân dân viết, tổ chức bất hợp pháp dương nhân mình đã tồn tại hơn 33 năm, là tổ chức núp bóng tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền tập hợp lực lượng quần chúng, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông, âm mưu thành lập nhà nước Mông, thực hiện ý đồ xưng vương, ly khai, tự trị, tìm cách móc nối trong ngoài, tìm kiếm sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, tạo tiền đề cho việc hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Truyền thông trong nước dẫn lời bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bắc Cạn nói, để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tổ chức này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chứ không thể xem chỉ là việc của lực lượng công an. Các tín đồ cho VOA biết, tín ngưỡng dương nhân mình là một tôn giáo mới và đã bị chính quyền tấn công suốt hơn 30 năm qua. Một nam tín đồ ở Tuyên Quang nêu ý kiến với VOA với điều kiện không nêu danh tính vì lý do an toàn.
Chính quyền công an thì cũng đã dọa nạt những cái tín đồ mà theo dương ăn mình rất nhiều rồi. Họ cũng đã nói rất nhiều là họ sẽ bắt những cái người mà họ cho rằng là những cái người mà có cái uy tín đối với lại bà con, những cái người mà kiên quyết theo cái niềm tin của bác mình, họ sẽ bắt bớ. Thì vì cái niềm tin của chúng tôi là chưa được công nhận mà họ muốn xóa bỏ cái niềm tin đấy, vì là từ trước 32 năm đến giờ thì cái niềm tin đấy thì cũng chưa được nhà nước công nhận, mà cho dù cái niềm tin của chúng tôi rất là đúng đắn với lại cái chính sách rồi là chưa có làm hại cho ai, chưa có làm cái gì sai trái, nhưng mà chính quyền đã rất là luôn luôn hứa rằng là sẽ không bao giờ chấp nhận. Mà nếu mà ai mà cứ muốn bảo vệ cho cái niềm tin và muốn giữ cái đấy thì họ phải bắt hết.
Sau khi nhà sáng lập đạo này, ông Dương Văn Mình qua đời vào tháng 12/2021, chính quyền ở Tuyên Quang đã tạm giam 56 tín hữu, trong đó có nhiều người bị đánh đập và có 15 người bị khởi tố do chống người thi hành công vụ và vi phạm an toàn ở nơi đông người khi họ tập hợp chuẩn bị đám tang cho ông Mình. Ngoài việc thường xuyên lên tiếng trước việc đàn áp các tín hữu Dương Văn Mình trong các báo cáo thường niên về tự do tôn giáo, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vừa qua cũng đã đưa một số tín đồ của đạo này, bao gồm các ông Dương Văn Tu, Dương Văn Lành, Lý Xuân Anh, Lý Xuân Dũng, 4 trong số 15 người bị đưa ra xét xử vào tháng 5 2022 vào danh sách các tù nhân lương tâm tôn giáo, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho họ.
Bộ Quốc phòng Anh mời Việt Nam tới triển lãm hàng không quốc tế. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tá Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm trưởng đoàn, hiện đang tham dự triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2020 tại thị trấn cùng tên ở Anh, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Anh. Đại sứ quán Anh cho biết, Farnborough là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần dưới sự bảo trợ của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Anh, kéo dài từ 18 tới 22 tháng 7. Tin cho hay triển lãm năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, những nhà tiên phong trong các lĩnh vực hàng không, vũ trụ và công nghệ quân sự triển lãm và trình diễn các sản phẩm cũng như công nghệ hàng không tiên tiến nhất. Theo Đại sứ quán Anh, đoàn Việt Nam tham dự triển lãm để tìm hiểu các công nghệ mới và học hỏi kinh nghiệm để tổ chức triển lãm, đồng thời vận động các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng quốc tế cùng các nước tham gia trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam, dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin thêm rằng, đoàn Việt Nam đã tham dự các phiên hội thảo trong khuôn khổ triển lãm và tham quan gian hàng công nghiệp quốc phòng, cũng như tiếp xúc và gặp gỡ các cơ quan đối tác doanh nghiệp quốc phòng, các nước để kết hợp mời trưng bày tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Trong một diễn biến khác liên quan, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 20 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp đại sứ Anh Gareth Ward đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Chiến được dẫn lời chúc mừng đại sứ Gareth Ward đã có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng.
Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam vừa xác nhận đạt thỏa thuận mua 200 máy bay Boeing 737 MAX trị giá 35 tỷ đô la, được cho là tạo ra 200.000 công ăn việc làm cho người Mỹ và hàng trăm ngàn công ăn việc làm tại Việt Nam. Tuy nhiên, những chiếc máy bay đầu tiên trong đơn hàng này sẽ được sử dụng ở Thái Lan chứ không phải ở trong nước do điều kiện hạ tầng ở Việt Nam còn hạn chế. Hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn thông cáo của công ty Vietjet cho biết 50 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao cho Thái Vietjet, liên danh của Vietjet tại Thái Lan. Thông cáo này được phát đi hôm 19 tháng 7 trong dịp diễn ra triển lãm hàng không quốc tế Farnborough ở Anh. Báo đầu tư dẫn tuyên bố của giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương cho biết, thỏa thuận hôm nay là một dấu mốc tích cực của quan hệ tin cậy lâu dài của Vietjet và Boeing, cũng như quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố khác, Vietjet cho biết đơn đặt hàng này trị giá khoảng 35 tỷ đô la, bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, động cơ liên quan và sẽ mang lại khoảng 200.000 việc làm cho Mỹ. Đơn đặt hàng này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư vào ngành hàng không của Việt Nam, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho ngành hàng không của đất nước, bao gồm sân bay, kiểm soát không lưu, dịch vụ kỹ thuật, trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và sản xuất linh kiện, hãng Vietjet cho biết thêm. Là một phần trong thỏa thuận, công ty Boeing cam kết hỗ trợ Vietjet với các dịch vụ kỹ thuật, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển nhằm đảm bảo tăng cường bền vững và lâu dài với mức hiệu quả, độ tin cậy và khả năng chi trả cao nhất. Ông John Bruns, phó giám đốc kinh doanh tiếp thị khu vực Ấn Độ và Đông Nam Á thuộc bộ phận máy bay thương mại của Boeing cho biết tại lễ ký kết thỏa thuận, chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp tục hợp tác với Vietjet để thúc đẩy dịch vụ hàng không giá cả phải chăng tại một trong những khu vực hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Máy bay 737 MAX dưới tính hiệu quả, tính linh hoạt và khả năng của nó sẽ hỗ trợ mục tiêu của Vietjet là phát triển mạng lưới đường bay ở châu Á và hơn thế nữa, ông Prince cho biết. Trong điều kiện hạ tầng hạn chế ở Việt Nam, các tàu bay đầu tiên của Boeing sẽ được tập trung cho đội bay ở Thái Vietjet. Các tàu bay mang hình ảnh đặc trưng của hãng sẽ sớm cất cánh trên bầu trời Thái Lan. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn tài chính quốc tế để đầu tư, ông Đinh Việt Phương được truyền thông trong nước dẫn lời nói. Trước đó, Vietjet và Boeing đã ký hợp đồng đơn hàng với tổng giá trị 200 chiếc máy bay 737 MAX kèm theo gói hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng. Đơn đặt hàng đầu tiên cho 100 chiếc Boeing 737 MAX đã được công bố vào năm 2016 là một thỏa thuận đáng chú ý với một trong những mẫu máy bay hiện đại nhất vào thời điểm đó. Vào năm 2019, cả hai bên đã nâng tổng số đơn đặt hàng lên 200 chiếc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến công du đến Hà Nội, một cột mốc trở thành kỷ lục đối với công ty hàng không Mỹ. Vietjet là hãng hàng không tư nhân giá rẻ đầu tiên của Việt Nam, dưới 78 máy bay Airbus A320 và A321. Hiện có gần 200 đường bay nội địa và quốc tế, chủ yếu ở Đông Nam Á, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Boeing là hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ. Tại thị trường Việt Nam, Boeing cung cấp chủ yếu các dòng máy bay như Boeing 787, chuyến Dreamliner, Boeing 747 cho các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Bamboo Airways. Người phát ngôn của Boeing, công ty mở văn phòng ở Hà Nội vào tháng 8 năm 2021, cho VOA biết trong một tuyên bố về kế hoạch đầu tư và phát triển của hãng ở thị trường Việt Nam. Trong hơn 20 năm, Boeing đã tự hào hợp tác Việt Nam để phát triển và củng cố năng lực hàng không và vũ trụ của mình. Boeing sẽ tiếp tục phát triển ngành hàng không Việt Nam, nền kinh tế đa dạng và lực lượng lao động có tay nghề cao.
Việt Nam lên tiếng về việc bảo hộ công dân ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng cập nhật về việc bảo hộ công dân ở Ukraine và cho biết rằng hiện có khoảng hơn 300 người Việt vẫn ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Theo trong web của Bộ này, bà Hằng cho biết trong bối cảnh tình hình ở Ukraine diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn Ukraine đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt hỗ trợ cho công dân Việt Nam và người thân di chuyển sơ tán khỏi Ukraine bằng các hành lang an toàn, cắt cử người bảo vệ tài sản cho bà con, hạn chế tối đa tổn thất. Bà cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng đã đưa khoảng 5.200 người Việt Nam và gia đình tới nơi an toàn, tổ chức 6 chuyến bay đưa gần 1.700 người về nước, thu xếp hàng chục công dân khác về nước trên các chuyến bay thương mại, đáp ứng hầu hết nguyện vọng sơ tán hồi hương của người dân. Bà Hằng dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cho biết rằng hiện có khoảng 350 người Việt ở Ukraine, trong đó có khoảng 30 người tại Kiev, 270 người tại Odessa và khoảng 50 người tại các khu vực khác. Đây đa số là những người đã từng sơ tán khỏi Ukraine, nay quay trở lại để giải quyết các vấn đề cá nhân. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, kịp thời khuyến cáo bà con về những diễn biến ở sở tại, chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân khi cần thiết, bà Hằng nói theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo Reuters, các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Năm cho biết đã giết 111 binh sĩ Nga ở miền Nam và miền Đông trong ngày trước đó, trong khi những bình luận của Ngoại trưởng Nga cho thấy mục tiêu của Điện Kremlin đã tăng lên trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng qua. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti hôm thứ Tư rằng các nhiệm vụ quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass nằm ở phía đông. Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết rằng các mục tiêu của Moscow sẽ mở rộng hơn nữa nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Kyiv các loại vũ khí tầm xa.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Mùa cá thất bát.
Ở xứ biển đất mũi mùa này, ngư dân đánh bắt cá không còn được dồi dào nặng khẩm ghe lưới như trước. Lâu nay, thường tháng tư âm lịch thì các loại cá cho món khô về nhiều lắm. Nhưng năm nay sản lượng cá nhìn chung sụt giảm đến mức khó ngờ đến. Đã vậy giá dầu đang ở mức cao. Bà Lê Thị Kiến ở ấp Rạch Vàm, đất mũi kể.
Tháng này nè mà năm nay thất. Năm nay thất luôn, thất dữ lắm luôn. Tỷ như là cá 12 con ký á, thì nó cỡ chục ký lô được ký 2, ký 3 khô. Còn miếng nhỏ nữa thì nó mất cá nữa. Cũng như là giờ dầu lên quá trời lên là cá phai lên theo. Chứ cũng mà mỗi lần thì cũng có 5-60 vậy thôi.
Trai tráng xứ này bao đời này sống bằng nghề ngư phủ. Người theo chủ ghe ra biển như vậy gọi là đi bạn. Bà Võ Kim Phượng, con gái của một chủ ghe, diễn giải.
Dầu lên chủ ghe khó mà đi không có lời chứ, như cha em đi ngày triệu mấy chia bạn rồi chứ dầu nó là không có còn lợi nhiêu chứ. Nhưng mỗi lần dầu ghẻ anh mua 1 can anh đi được 2 ngày, nhưng ngày triệu ngoài thì anh cũng còn hết, như ngày anh cũng còn lời được 700-800 ngàn. Bây giờ dầu 1 can 800 mấy, như anh đi ngày có triệu mấy anh chia bạn hết đâu 300-400 ngàn rồi, tiền dầu nữa là anh hết lời, anh không có lời.
Cá đánh bắt ở xứ này thường nhiều đến mức phải mang phơi khô để dành. Còn cái nắng miệt biển vùng đất mũi Cà Mau này không rõ vì sao lại cho ra món cá phơi khô rất được bạn hàng các tỉnh thành khác ưa chuộng. Giờ sản lượng cá giảm và giá dầu đắt đỏ nên giá cá tăng theo. Bà Lê Thị Kiến làm bài toán lời lỗ của nghề đi biển mùa này.
Ở ngoài biển nó không có cá, như hết cá là cạn cá hay sao. Mỗi lần là ghe vô có tấn tấn ngoài không, bán 40-50 ngàn ký. Mà bây giờ là đi 2 bữa gì được, hôm qua ghe gì vô 2 bữa được có 60 kg cá. Chạy 1 bữa là chịu ngoài tiền sổ phí mà vô có 10-20 kg cá thì tính ra đâu có lời gì đâu. Rồi bạn bè nữa thì phải ém lại 1 bữa, 2 bữa gì đó rồi mình vô là nó đỡ giàu.
Giờ thì các ghe 2 ngày vô bờ 1 lần, cá có giảm nhưng vẫn còn đủ để người bản địa làm món khô. Bà Võ Kim Phượng chia sẻ.
Đi biển này cũng bấp bênh, như con nước á, trúng á, như trang nhỏ này đi bạn như trúng thì chia cũng đỡ, cũng ấy được, còn như con nước thắt là không đủ trang trải hàng tháng.
Không đủ trang trải hàng tháng cho các chi phí sinh hoạt gia đình, chứ còn mấy chuyện ăn uống thì khô cá xứ này tuy có sút giảm sản lượng, nhưng món cá được xẻ phơi tự nhiên vậy trong cái nắng biển vẫn là thứ đặc sản trứ danh của Cà Mau.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự trẻ em ở Mỹ tất bật với các sinh hoạt hè.
Đây là hình ảnh một công viên ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào chiều muộn. Trong dịp hè, những chương trình vui chơi cho trẻ nhỏ thường xuyên được tổ chức tại các công viên như thế này và thu hút khá nhiều gia đình tới tham dự, bất kể là trong tuần hay cuối tuần. Tới đây, các em có thể được tham gia vẽ chân dung theo phong cách vui nhộn, cùng các nhà khoa học thực hiện những thí nghiệm hóa học nhỏ, trò chuyện với những siêu anh hùng như người rơi, người nhện, hay là được gặp các ảo thuật gia đường phố với nhiều tiết mục bất ngờ và nhiều trò chơi mà các bạn nhỏ yêu thích. Ông Matthew Anderson, một cư dân tại quận Fairfax, bang Virginia nói: "Gia đình tôi thật sự rất thích vì mọi thứ đều rất vui ở đây." Còn bà Mary Parker, một cư dân khác cũng tại quận Fairfax, bang Virginia thì cho biết: "Thật là tuyệt vời, có quá nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ và gia đình nữa. Thường thì vào mỗi dịp hè, bên cạnh những trại hè do nhiều tổ chức khác nhau thực hiện mà các bạn nhỏ đều có thể tham gia, những chương trình luyện tập thể dục thể thao hay các chương trình văn hóa giải trí dành cho trẻ em của các hội đoàn, thì các quận hạt ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng tổ chức nhiều chương trình ca nhạc vui chơi miễn phí ngoài trời như thế này cho các gia đình sinh sống trong vùng. Đưa các em tới với những chương trình này không đơn thuần là để giải trí, mà còn giúp cho các gia đình có thêm thời gian bên nhau giữa cuộc sống tất bật thường nhật." Ông Mark Kuma, một cư dân tại quận Fairfax, bang Virginia, chia sẻ: "Tôi rất thích những chương trình như thế này. Gia đình tôi sống ở quận Fairfax và những dịp như thế này là cơ hội tốt để cả gia đình cùng tới với những khu công viên ở đây và cùng vui vẻ. Trong hoàn cảnh mà các sinh hoạt vui chơi ngoài trời của trẻ nhỏ đang dần bị quên lãng bởi rất nhiều phim ảnh và trò chơi điện tử online, thì việc mỗi chương trình như thế này thường xuyên thu hút hàng trăm gia đình tới tham dự có thể nói đã là một thành công. Tất nhiên không chỉ có giải trí cho trẻ nhỏ, mà những chương trình như thế này thường kèm theo phần trình diễn của một số ban nhạc được yêu thích trong vùng để phục vụ cho phụ huynh nữa. Và với một chương trình mà cả nhà đều vui như vậy thì hầu hết mọi người đều muốn được tham dự."
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.